Fatima El Assad là một bà mẹ tự hào với hai đứa con. Thế nhưng hành trình làm mẹ của cô không hề dễ dàng.
Tôi đã trải qua hai lần sảy thai. Lần đầu tiên là mất con gái Aya vào năm 2021. Bé qua đời ở tuần thứ 27 khi chào đời. Và năm sau, tôi cũng bị sảy thai ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Không người mẹ nào muốn nghe những lời đáng sợ như là em bé không còn nhịp tim. Tôi nghĩ rằng không ai thực sự có thể chuẩn bị cho khoảnh khắc đó.
Sau khi mất cả hai đứa con, Fatima cảm thấy cô không có nhiều thời gian để vượt qua nỗi mất mát của mình.
Câu hỏi lúc đó là tôi có thể làm gì ngay bây giờ để bảo đảm rằng con gái của tôi được tắm rửa, quấn tã và chôn cất tử tế. Sau đó mọi thứ mới thực sự lắng xuống. Phải đến vài tuần sau thì cơn đau dữ dội đó mới thực sự khiến cho tôi cảm thấy bất lực.
Bác sĩ Erin Steele từ Gidget Foundation Australia cho biết nỗi đau này rất phổ biến ở những phụ nữ đã từng sảy thai.
Nó có thể gợi lên những cảm xúc buồn bã và tội lỗi, cảm giác của họ về cơ thể mình, sự tin tưởng vào cơ thể mình, liệu có thể tiếp tục mang thai trong tương lai.
Thế nhưng, tìm kiếm sự giúp đỡ chính là nói ra nỗi lòng của bạn. Và Fatima cho rằng, nhiều người trong họ cảm thấy không thể làm như vậy.
Thai chết lưu là điều luôn được che giấu trong rất nhiều bí mật, kèm theo xấu hổ.
Sự xấu hổ này có thể được khuếch đại trong các cộng đồng nhập cư và đa dạng văn hóa. Theo bác sĩ sản phụ khoa David Elwood,
tất nhiên, lịch sử của tình trạng thai chết lưu trên toàn thế giới thường đi kèm với sự kỳ thị, định kiến và đổ lỗi cho người phụ nữ.
Câu chuyện của Fatima chỉ là một trong số hàng nghìn câu chuyện. Với dữ liệu mới từ Gidget Foundation Australia tiết lộ rằng có 62% các bà mẹ đã bị mất thai hoặc thai chết lưu. Dữ liệu cũng cho thấy rằng mỗi ngày ở Úc có 6 trẻ sơ sinh chết lưu, 2 trẻ sơ sinh tử vong trong giai đoạn mới sinh ra đời. Và cứ 5 phút lại có một phụ nữ bị sảy thai. Bác sĩ Sito cho biết điều này có thể dẫn đến những tác động nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe tâm thần.
Những số liệu thống kê về mất mát đó dẫn đến nguy cơ mắc chứng trầm cảm và lo âu sau khi sinh cao hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải can thiệp sớm các chuyên gia y tế trong hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi hiểu nghiên cứu, lý thuyết. Chúng tôi hiểu bối cảnh về mặt tổn thương, về mặt cảm xúc mà điều đó có thể gây ra. Nhưng chúng tôi cũng giữ vị trí tách biệt với gia đình và bảo đảm rằng câu chuyện có thể được bảo mật.
Bác sĩ Elwood đã lặp lại những lo ngại này, chia sẻ rằng nhiều khách hàng của ông đã bày tỏ cảm giác thất bại.
Họ cảm thấy rằng họ đã thất bại trong việc mà họ luôn mong đợi làm, đó là trở thành cha mẹ. Điều mà họ đã thất bại.
Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc hỗ trợ mất mát, được cá nhân hóa dựa trên văn hóa và sự khác biệt của từng người mà Fatima đã mô tả đã cứu mạng sống của cô.
Không chỉ ngôn ngữ quan trọng trong việc tiếp cận các nguồn lực, mà còn bảo đảm rằng cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe hiểu rõ trải nghiệm của họ, bảo đảm rằng trải nghiệm đó khác biệt và được cá nhân hóa theo những gì quan trọng đối với họ và gia đình của họ.